Express.
Thưa quý vị, khi mỗi ngân hàng áp dụng hàng loạt phí sử dụng khác nhau kèm theo cách tính lãi suất không thống nhất, nhiều người dùng do chủ quan đã lâm vào cảnh bỗng dưng mang nợ.
Mình không chi tiêu cái thẻ này một tí nào luôn. Tại sao mình lại nợ 6,5 triệu, 7-8 năm? Sao thành nợ xấu, cứ cộng phí mãi.
Mình chuyển tiền sang mình bướm thiếu đúng một đồng thôi. Thế là sang tháng sau khi có cái lãi gần 100 nghìn như thế này, cũng hơi sốc, nó là kinh nghiệm đau lớn.
Quý vị đang nghe podcast VnExpress hôm nay. Được nhân viên ngân hàng nài nỉ mở thẻ tín dụng và dùng hoàn toàn miễn phí, năm 2009, chị Thu Trang ở Hà Nội tặc lưỡi đồng ý dù không có nhu cầu. Sau 2 tháng, chị bỗng dưng nhận được thông báo nợ thẻ tín dụng 200 nghìn. Sau 7-8 năm, khoản nợ phình to thành 6,5 triệu đồng.
Có một đợt là các ngân hàng gọi điện cho rất nhiều, chị không có nhu cầu đâu. Họ nài nỉ là chị cứ mở đi, cái này có mất gì đâu, tội gì không mở, xong con nào tiện thì chị quẹt. Bởi vì cái này không bị mất phí đâu, bọn em miễn phí hoàn toàn. Hồi đấy là ký các bạn mang hồ sơ đến tận nơi cho mình cơ. Thì sau 2 tháng thì chị cứ thấy thông báo là dư nợ thẻ tín dụng là 200 nghìn vì họ nhắn tin vào số điện thoại của mình. Thế thì như vậy sau một thời gian là cái số tiền đấy trở nên rất là lớn, 7-8 năm mà nó lên tận 6,5 triệu, em phải biết là nó kinh khủng như nào. Cứ cộng phi mã cộng theo hệ thống của nó.
Ngay lần đầu tiên được thông báo nợ, chị lập tức liên hệ tới ngân hàng để xử lý, xong không được giải quyết. Do ỷ y tâm lý mình không tiêu, không nợ nên chị đành mặc kệ.
Mình bất ngờ ngay từ cái lúc đầu tiên mình biết là có cái tin nhắn của phía bên ngân hàng rồi. Xong mình nói với các bạn là các bạn kiểm tra lại vì mình không có chi tiêu gì thẻ tín dụng của các bạn cả. Là mình yêu cầu mình đóng luôn thẻ mà. Họ cũng không nói là nguyên nhân tại sao phát sinh gì như thế. Cứ kiểm tra xong cứ im. Cái người mà tiếp nhận khiếu nại thì họ không giải quyết. Còn một đằng mà thông báo dư nợ thì họ cứ cộng dồn, rồi nó càng tăng ấy. Xong chị tức, xong chị chẳng ấy gì là chị mặc kệ. Kệ bởi vì mình nghĩ là mình có nợ tiền ai đâu. Mình chả tiêu gì. Cái tiền đấy có mình có bản chất mình có sử dụng dịch vụ gì của họ đâu. Chưa bao giờ luôn. Vì bản chất là có do hệ thống họ tự cộng phi mã lên thôi mà. Chị nghĩ cái trường hợp này không hề thiếu đâu. Có rất nhiều.
Đến năm 2017 cần vay tiền để mua nhà, chị phát hiện mình bị liệt vào danh sách nợ xấu. Để được việc, chị cắn răng trả 6,5 triệu đồng và tự trách bản thân khi chủ quan, không tìm hiểu kỹ về khoản phí dịch vụ thường niên.
Sau 2 tháng mà chị không có giao dịch gì thì bọn em sẽ phải tính phí thường niên cho chị. Thì hồi đấy các bạn bị miss cái đoạn đó và các bạn không nói cho mình nghe. Phí thường niên là 200 nghìn, trả chậm mà nó lên tận 6,5 triệu. Cái thời điểm đấy là chị mua cái nhà Vinhome, cứ trả tiền cho nó xong đi. Không xóa cái dư nợ đấy đi là mình sẽ không được vay nữa, mình không được vay bất kỳ một ngân hàng nào luôn. Vay một đồng cũng không được luôn. Tại sao? Có rất nhiều người nhá là bản chất của họ thì họ bị cản nể, họ mở thẻ, sau đó chỉ vì cái khoản này bắt buộc họ phải nộp tiền vào để họ được vay. Đấy, và họ phải ngậm bồ hòn làm ngọt bởi vì lúc đấy họ đang cần ngân hàng.
Nhiều khách hàng không sử dụng thẻ nhưng vẫn mang nợ như chị Trang do một số ngân hàng hiện vẫn trừ phí kể cả khi tài khoản về không và ngưng sử dụng 6 đến 48 tháng. Việc đóng tài khoản sẽ do từng ngân hàng quyết định, hiện không có bất kỳ quy định cứng nào tại các thông tư hướng dẫn về thời gian khách hàng không phát sinh giao dịch trong bao lâu sẽ đóng tài khoản. Theo đó thì mỗi ngân hàng sẽ có những quy định khác nhau, dẫn đến việc nhiều chủ thẻ lạc trong ma trận quy định. Hiện ngân hàng có 2 cách ứng xử với tài khoản ngủ quên. Thứ nhất là các nhà băng ngừng thu phí khi tài khoản không đủ số dư tối thiểu hoặc về không như Agribank, Vietinbank, VPBank. Nhóm thứ hai là các nhà băng vẫn tính phí khi tài khoản đã về không đồng như Đông Á Bank, SCB, Techcombank. Khi thời gian ngủ quên từ 12 đến 48 tháng này, nếu khách hàng vẫn tiếp tục không phát sinh giao dịch, lúc đó thì ngân hàng mới đơn phương đóng tài khoản, xóa số dư nợ, phí cũng về không. Riêng với Eximbank, áp dụng chính sách tài khoản vô thời hạn, phí dịch vụ sẽ được tính cho tới khi khách hàng chủ động trả. Mới đây thì ngân hàng này đã hủy chính sách này sau nhiều phản ứng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nên xem xét việc có những quy định phổ quát về việc đóng tài khoản khi khách hàng không phát sinh giao dịch. Việc này nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Về bản chất thì chủ tài khoản không sử dụng dịch vụ mà vẫn phát sinh chi phí là không hợp lý. Không chỉ phí dịch vụ, khoản lãi tín dụng cũng là nỗi ám ảnh với nhiều người dùng. Năm 2021, sau khi cho rằng đã thanh toán toàn bộ số dư nợ khoảng 6 triệu đồng, đến kỳ sau kê tháng sau, anh Thái Bảo nhận được thông báo nợ gần 100.000 đồng. Tá hỏa kiểm tra, anh phát hiện mình trả thiếu 1 đồng do bấm nhầm, lãi trong kỳ và phạt lãi quá hạn tính trên tổng nợ gốc.
Tổng tín dụng của kỳ đấy của mình sẽ rơi vào khoảng, không nói con số chính xác, nhưng mà khoảng 6 triệu, và đến cái thời điểm tất toán cái khoản tín dụng đấy thì là mình bị thiếu đúng 1 đồng ở trong cái con số đấy.
Lỗi chủ yếu là do mình ấn nhầm hai cái số nó cạnh nhau.
Thế là sang tháng sau, khi mà nhận được cái sao kê tín dụng tháng sau thì mình thấy là ủa sao tự dưng có cái lãi gần 100 nghìn như thế này, cũng hơi sốc. Mình cũng trao đổi với cả ngân hàng xem là ủa sao lại như thế. Các bạn ấy mới bảo là cái này lãi này nó phát sinh từ cái khoản tiền anh trả thiếu của em, cái lãi chính của thẻ này, xong rồi lãi trả chậm này, cái quá hạn nữa, mấy cái khoản lãi chung của cái thẻ tín dụng ấy, thế nên là nó tăng lên thôi. Tính ra tính lại thì ra là đúng con số đấy. Mình thì luôn trả toàn bộ dư nợ của cái kỳ tín dụng trước đấy, thế nên là lần đấy là lần mình khá là sốc.
Sót một đồng nhưng phải trả lãi cho toàn bộ khoản vay. Anh Bảo nói, cách tính lãi này của ngân hàng khiến anh ám ảnh.
Thì đúng là lãi nó kinh khủng thật. Lãi nặng, cũng biết là nó nặng rồi nhưng mà không nghĩ là nó nặng đến mức đấy. chỉ vì sai lầm của bản thân mình mà bị tính lãi gần 100,000. Nó là kinh nghiệm đau đớn, nhưng mà nó là kinh nghiệm để mình rút kinh nghiệm. Từ đấy về sau là mình luôn tâm niệm cho bản thân mình là phải check lại rất là kỹ, đặc biệt là những cái con số này.
Lý giải về phí và lãi cao áp dụng cho thẻ tín dụng, Thạc sĩ Trần Kim Long, giảng viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cho biết đây là cách để thúc đẩy khách hàng trả nợ khi không có tài sản thế chấp.
Đây là một khoản nó thuộc vay tiêu dùng, có rất nhiều cái tiện ích, nó cho khách hàng tiêu dùng trước này trả tiền sau này, 45 ngày là không tính lãi nếu khách hàng thanh toán trong hạn. Nó giúp người ta đạt được những cái chất lượng cuộc sống cao hơn á. Nhưng mà ngược lại, nếu những khách hàng họ không đúng cái cam kết, tức là ngày đó mà họ không thanh toán thì có nghĩa là họ có vấn đề. Và khi họ có vấn đề thì ngân hàng sẽ phải dùng những cái cách thức để khiến họ phải có động lực để họ thanh toán sớm. Thì một trong những cách đó là họ sẽ tính cái lãi cao hơn. Đó thì mình gọi là lãi phạt á. Thì khi khách hàng họ bị trả cao hơn thì họ sẽ cảm thấy khó chịu hơn và họ sẽ phải cố gắng thanh toán đúng hạn. Đó là một cái lời nhắc nhở cho khách hàng. Đối với lại tiêu dùng, anh nghĩ là cái mức nó cũng ngang với lại những cái khoản cho vay tiêu dùng thôi, chứ nó cũng không có cao hơn nhiều lắm đâu. Họ cố tình thật là quên thì mới bị trả cái lãi đấy.
Với những quy định phức tạp về phí hay là lãi thẻ tín dụng, ông khuyến cáo khách hàng cần rất cẩn trọng khi sử dụng. Khi không có nhu cầu dùng thẻ thì cần báo ngân hàng khóa thẻ vĩnh viễn.
Tuân thủ nguyên tắc là phải ưu tiên thanh toán đúng hạn. Cho đến 45 ngày lận thì phải ưu tiên là thanh toán trước cái ngày đó. Lâu lâu nên là kiểm tra cái thông tin tín dụng trên CIC, trung tâm thông tin tín dụng á, là người ta cho mình là một năm được kiểm tra miễn phí một lần á, kiểm tra để coi là mình có nợ gì ở chỗ nào khác hay không, có dấu hiệu bất thường thì mình phải liên hệ với lại cái nơi đó để tra soát lại thông tin vân vân. Người ta yêu cầu là ký hợp đồng mở thẻ đó thì phải xem kỹ các điều khoản, ví dụ như là thanh toán trong hạn thì bao nhiêu, mức lãi suất và mức lãi phạt thì phải xem rất là kỹ. Rồi đừng có ký vô mấy cái giấy mà bạn không hiểu ra làng là cái gì để tránh bị lợi dụng. Nếu không nhu cầu dùng thì đơn giản là ra bạn báo với ngân hàng thôi, mình đóng cái thẻ đó lại.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.